Chương 303, phong thiên ấn mạnh mẽ đối với nghịch hành giải thể, không chỉ uy lực lớn hơn tự bạo gấp mấy lần, mà còn có một ưu điểm quan trọng, khi thi triển, rất khó bị ngăn cản, còn tự bạo thì không như vậy. Nó có một quá trình tập trung linh lực toàn thân vào đan điền rồi phóng thích trong nháy mắt, và trong quá trình này có thể bị ảnh hưởng và ép chấm dứt bởi người khác. Chính vì thế, khi Tê Chiếu Giác Loạn và Lãng Tâm Kiếm Hào ba người cảm nhận được Lạc Lôi đạo nhân muốn nghịch hành giải thể, họ chỉ có thể theo bản năng ra tay ngăn cản một chút, rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Nhưng Lạc Lôi đạo nhân thực lực cường hoành, nên tốc độ nghịch hành giải thể của hắn lại nhanh hơn so với tưởng tượng của ba người. Ba người mới xoay người được một lát, trên người Lạc Lôi đạo nhân đã bắn ra vạn ánh lôi quang tử sắc. Nhưng lúc này, một bóng người bất ngờ từ không trung rơi xuống, xuất hiện ở sau lưng Lạc Lôi đạo nhân. Bóng người vươn ra một bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Lạc Lôi đạo nhân. Trước khi mọi người kịp phản ứng, họ cảm nhận được lực lượng lôi hệ đã tích lũy đến cực điểm trên người Lạc Lôi đạo nhân bỗng nhiên an tĩnh lại. Lôi quang màu tím bao phủ xung quanh cũng dần tiêu tán, và lôi lực sôi trào trong cơ thể Lạc Lôi đạo nhân cũng yên ổn. Khi Tê Chiếu vội vàng quay lại nhìn, hắn thấy Lạc Lôi đạo nhân có vẻ khó tin, và Tôn Ngộ Không có vẻ lạnh nhạt ở phía sau hắn. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều hoang mang, nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tê Chiếu kinh hoàng kéo theo Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào mau chóng lui đi, bởi vì Tôn Ngộ Không dù đang ngăn chặn được Lạc Lôi đạo nhân nghịch hành giải thể, nhưng Bạch Diệp và Lý hai người lại không dừng lại được. Hai người dừng lại một chút do sự cố của Lạc Lôi đạo nhân, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục. Theo thân thể hai người kịch liệt bành trướng, tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn đứng yên ở phía sau Lạc Lôi đạo nhân, một tay đặt trên vai hắn, lặng lẽ nhìn Bạch Diệp và Lý hai người đã bành trướng lôi lực đến cực hạn. Cuối cùng tất cả lực lượng đã tụ tập hoàn thành. Trong tiếng hét quyết của Bạch Diệp, hai người nổ tung. Nhưng khi lực lượng nổ tung sắp chạm vào Lạc Lôi đạo nhân, một bức tường cát vàng rất mỏng bỗng nhiên dâng lên trước mặt Lạc Lôi đạo nhân, bao bọc Tôn Ngộ Không và hắn lại. Không chỉ có Lạc Lôi đạo nhân mà cả những người sáng tạo Hoàng Tuyền còn lại đều bị một lớp cát vàng mỏng bao phủ khi họ chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Lớp cát vàng này đã ngăn chặn được sức nổ tung kịch liệt của hai giả cường giả chí tôn đỉnh phong, bao trùm cả tọa hóa lôi cung, và chỉ cần những người sáng thế Hoàng Tuyền nhất cũng bị bao trùm bởi khí tức bạo liệt. Hai giả chí tôn đỉnh phong đã tự bạo hết sức, không để lại chút lưu thủ nào. Uy lực của họ quá khủng khiếp, không ai có thể tưởng tượng được. Nhưng nhờ có lớp cát vàng bảo vệ, ngoại trừ khí lãng trùng kích ra, không ai bị thương. Lớp cát vàng mỏng manh ấy giờ đã trở thành thứ kiên cố nhất trên thế giới. Trong đầu nhiều người có một ý niệm không thể ngăn cản: nếu Lạc Lôi đạo nhân và hai giả kia cùng tự bạo, hai vị chí tôn đỉnh phong và một vị cường giả giới chủ lại dùng nghịch hành giải thể, thì uy lực sẽ ra sao, họ không thể tưởng tượng được. Trên thực tế, trong số những người ở đây, kể cả Tê Chiếu và Giác Loạn, đều chưa từng chứng kiến cường giả giới chủ tự bạo, bởi vì cường giả giới chủ đã gần với giới chủ chân chính. Họ đều có chiêu số bảo vệ tính mạng hoặc pháp bảo thần thông, đừng nói là ép họ tự bạo, cho dù muốn đánh chết họ, cũng rất khó khăn. Trước đây, Lãng Tâm Kiếm Hào và Giác Loạn, hai người liên thủ công kích Lạc Lôi đạo nhân, nhưng chỉ là để làm hắn vào thế hạ phong. Muốn dùng lực lượng hai người để giết hắn gần như là không có khả năng. Nếu muốn giết một cường giả giới chủ, ít nhất phải có năm người có thực lực đồng đẳng. Lý do Lạc Lôi đạo nhân bị đánh bại hôm nay kỳ thật lại do có quá nhiều hạn chế. Đầu tiên là ở tuần thiên giới này, hắn không có được sự viện trợ hiệu quả từ người bên mình. Tiếp theo, hắn phải thủ hộ trấn giới thiên bia. Nếu trấn giới thiên bia bị mở ra, Hóa Lôi tổ giới sẽ thua cuộc. Cuối cùng là do Bạch Diệt. Bạch Diệt là cháu ruột của Hóa Lôi tổ giới chủ Lôi Vạn Pháp, là người thừa kế tiếp theo của Hóa Lôi tổ giới chủ, lại có lôi linh thuộc tính quang minh hiếm có. Dù Hóa Lôi tổ giới thua, bị đào thải, Lạc Lôi đạo nhân cũng không thể để Bạch Diệt có chuyện gì. Hóa Lôi tổ giới có thể thua, nhưng Bạch Diệt không thể chết. Nhưng khi chiến đấu, Lạc Lôi đạo nhân dù biết mình bị đặt vào thế bất lợi, vẫn còn một chút hy vọng. Nhưng khi người sáng thế Hoàng Tuyền bộc phát hết sức, hắn nhận ra mình đã không còn kịp làm gì. Hơn nữa, hắn mang theo Bạch Diệt chạy trốn, khả năng thoát khỏi nơi này rất nhỏ, nên hắn mới quyết định hy sinh bản thân, dùng nghịch hành giải thể để kéo theo mọi người xuống địa ngục. Còn Bạch Diệt, hắn tin rằng có thể bảo vệ hắn thoát khỏi nơi này. Nhưng khi hắn thấy Bạch Diệt cũng muốn tự bạo, hắn suýt nữa tức chết, nhưng lúc đó đã không còn thời gian để nói gì nữa. Khi hắn đã sẵn sàng chấp nhận cái chết, Tôn Ngộ Không bất ngờ xuất hiện. hắn ngăn chặn Lạc Lôi đạo nhân tự bạo, nhưng Lạc Lôi đạo nhân lại phải nhìn Bạch Diệt và Ly tự bạo. Lạc Lôi đạo nhân cảm thấy vô cùng uể oải, hắn mới nhận ra rằng trận chiến này hắn đã bị người Sáng Thế Thần Quốc tính kế từ đầu đến cuối, hắn liên tục rơi vào bọn họ. Và giờ đây ngoại trừ hắn, Hóa Lôi tổ giới đã toàn diệt, hắn còn không thể nghịch hành giải thể để kéo theo bọn họ. Hắn nghĩ về lời tín thể ẩm ức của Hóa Lôi tổ giới trước khi xuất phát, rồi nhìn xem tình trạng thê thảm hiện tại. Hắn cảm thấy đời này của hắn chưa từng thất bại như vậy. Khi thấy Bạch Diệt tự bạo, hắn cũng muốn nghịch hành giải thể lần nữa, nhưng hắn phát hiện ra mình đã bị giam cầm hoàn toàn, thân thể, linh hồn, linh lực chỉ còn lại tư duy. Vì vậy, hắn chỉ có thể đứng yên như vậy, cảm nhận được sức nổ tung kịch liệt của lớp hoàng sa bích chiến bên ngoài. Sau gần nửa khắc, vụ nổ mới dần dần tiêu tán. Khi lớp cát vàng rút đi, mọi người nhìn thấy một cái hố lớn dưới chân sâu hàng trăm thước, rộng hàng trăm thước. Cái hố lớn này có không quy tắc, vì tòa Hóa Lôi cung vẫn còn đứng yên dưới một lớp quan tráo màu tím đậm, nhưng lớp quan tráo kiên cố ấy đã bị ám đạm và xuất hiện nhiều vết nứt. Ngoại trừ một người Sáng Thế Hoàng Tuyền đã chết do sơ suất, liên quân của họ vẫn còn 39 người. Họ bay lượn ở không trung, nhau nhìn nhau, kinh ngạc trước uy lực tự bạo này. Nơi này là Tuần Thiên Giới, một thế giới cao cấp hơn Thần Quốc. Để có thể nổ ra một cái hố lớn như vậy ở đây, uy lực phải khủng khiếp biết bao. Nhưng may mắn là không ai bị thương nhờ có lớp hoàng sa bích chướng xuất hiện lúc trước. Tôn Ngộ Không vẫn đặt một tay lên vai Lạc Lôi đạo nhân. Bây giờ có thể thấy rõ ràng rằng Lạc Lôi đạo nhân đã bị chính đạo xích sắc màu vàng kim quấn quanh toàn thân, xuyên qua đan điền và trái tim của hắn. Đây chính là giai đoạn thứ hai của phong thiên ấn, có thể phong ấn và tước linh lực. Lạc Lôi đạo nhân hiện tại đã mất hết pháp lực, chỉ còn lại lực lượng thân thể. Phong thiên ấn quả thật khủng bố, các Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ và sử dụng nó cũng khiến người ta giật mình. Ngay cả Lâm Tịch, người dự bị giới chủ của Sáng Thế Thần Quốc, cũng chỉ mới đạt tới giai đoạn thứ hai của phong thiên ấn, còn Tôn Ngộ Không mới dùng được bao lâu, nửa canh giờ.